Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đi về đâu? Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay kỷ niệm 85 năm ngày thành lập, trong bối cảnh có nhiều tiếng nói kêu gọi đa nguyên đa đảng và cạnh tranh bình đẳng. Phát biểu tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc tới điều mà ông gọi là những kỳ tích của Đảng trong thế kỷ thứ 20 và là bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam. Ông cũng cho rằng hiện nay ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, nạn tham nhũng là vấn đề sống còn của chế độ. Blogger Lã Việt Dũng, người khởi xướng phong trào Tôi không thích Đảng Cộng sản ở Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng ngày 3 tháng 2 từ lâu không còn ý nghĩa gì với nhiều người dân. Ông Dũng nói.
Nói thật là tôi thấy là nó chỉ là một cái trò kịch cỡ trên truyền hình, khi mà người ta quá giả dối và người ta cố tình tuyên truyền và người ta nói về những thành tích mà Đảng Cộng sản đã làm ra. Nhưng mà thực trạng xã hội như thế nào thì còn dân đều biết. Dân thì ngày càng một nghèo hơn, tham nhũng thì tràn lan, mà chủ quyền quốc gia thì càng ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng.
Ông Dũng cũng cho rằng Đảng luôn tìm cách, theo lời ông, duy trì chế độ độc tài, độc đảng và bảo vệ sự tồn vong của Đảng hơn là sự tồn vong của dân tộc. Trong khi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nói tới việc nhiều thế lực tìm mọi cách phá hoại Việt Nam bằng thông tin xuyên tạc vu cáo Đảng, Nhà nước, kích động chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà bất đồng chính kiến từng bị cầm tù cho rằng tất cả những thách thức đối với Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm gần đây là hậu họa tồn dư lại của những đường lối sai lầm từ quá khứ. Ông Giang nói với VOA Việt ngữ rằng để sửa đổi được lỗi hệ thống thì phải thay đổi chế độ chính trị. Ông nói.
Hậu quả mà dẫn đến những cái bế tắc và hiện bây giờ nhiều cái không có thể gỡ ra được, từ những cái lớn, tức là những cái mà quan điểm là tranh thủ quốc tế như thế nào để giữ lấy toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải, cho đến những cái việc là chống tham nhũng, cho đến cái việc phát triển kinh tế để ngăn trở cái sự tụt hậu của đất nước, thì những cái đều là do những cái đường lối sai lầm ở tầm cỡ lớn, sai lầm ở cỡ đường lối chính sách chủ trương, chứ không phải chỉ sai lầm ở cái thực thi của bên nhà nước hay là của chính phủ, mà sai lầm ở chủ trương đường lối. Thì như vậy muốn chữa được cái đó, muốn chống lại cái sự tan rã và cái sự rối loạn xã hội thì phải sửa đường lối chủ trương, tức là phải nhận thức cho được cái yêu cầu cốt lõi là phải thay đổi chế độ chính trị, nhưng không thể nói như Nguyễn Phú Trọng là giữ nguyên các cái bản chất chế độ chính trị mà có thể vượt qua được cái nguy cơ của sự sụp đổ.
Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tháng trước, ông Trọng nói rằng đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng, Nhà nước, mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia. Khi được hỏi về ý kiến của nhiều quan chức trong nước cho rằng đa đảng sẽ đồng nghĩa với bất ổn xã hội, blogger Lã Việt Dũng nói rằng ông không nghĩ như vậy. Ông Dũng nói thêm rằng nếu muốn tồn tại thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận đa nguyên đa đảng, cạnh tranh bình đẳng với các đảng phái khác. 2015 được coi là năm bản lề cho Đảng Cộng sản Việt Nam vì đầu năm sau sẽ diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 12 với việc bầu chọn ban lãnh đạo cấp cao nhất cho nhiệm kỳ mới. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây đưa ra nhận định cho rằng 2015 sẽ là một năm sống còn cho cuộc chơi ba bên giữa Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam, và rằng cho năm nay, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một tình thế còn căng thẳng hơn so với năm 2014 từ Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã gửi điện chúc mừng tới phía Việt Nam. Theo Tân Hoa Xã, phía Trung Quốc đã sẵn sàng làm việc với Việt Nam để thúc đẩy hợp tác chiến lược đi đúng hướng. Cũng theo hãng tin này, Trung Quốc đã bày tỏ sự tin tưởng rằng phía Việt Nam sẽ thực hiện được các mục tiêu cải cách và tiến hành Đại hội Đảng 12 với thành công lớn hơn nữa. Trong khi đó, hãng tin KCNA của Bắc Hàn cho biết, Chủ tịch nước này, ông Kim Jong-un, cũng đã gửi lời chúc mừng tới ông Nguyễn Phú Trọng nhân 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Một nhà ngoại giao Bắc Hàn ở Việt Nam xin tị nạn. Một tờ báo của Hàn Quốc mới đưa tin rằng một nhà ngoại giao Bắc Hàn ở Việt Nam đã biến mất không dấu vết hồi tháng trước, và người ta nghi là ông đang tìm cách bỏ chạy sang tị nạn tại Nam Hàn hoặc một nước thứ ba khác. Tờ Seigi Inbo mới dẫn lời một nguồn tin chuyên nghiên cứu về các vấn đề Bắc Triều Tiên, cho biết rằng chính quyền Bình Nhưỡng hiện đang truy lùng người đàn ông tầm 30 tuổi. ông này mới tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam mà không mang theo gia đình. Theo nguồn tin này, Bắc Hàn đã yêu cầu chính quyền Việt Nam truy tìm nhà ngoại giao cấp bậc không cao này. Tờ báo trích lời quan chức tình báo quốc gia Nam Hàn nói rằng chính quyền Seoul không có thông tin gì về vụ việc trên. VOA Việt ngữ đã liên lạc với Đại sứ quán Bắc Hàn, nhưng cơ quan ngoại giao này từ chối trả lời. Trong khi đó, tới tối ngày 3 tháng 2 giờ Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa trả lời đề nghị cung cấp thêm thông tin của VOA. Đây không phải là lần đầu tiên người Bắc Triều Tiên tìm cách đi tị nạn sang nước thứ ba qua ngã Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên có tin một nhà ngoại giao đại diện cho chính quyền Bình Nhưỡng tìm đường sang nước khác từ Việt Nam. Theo tờ Seginbo, một nhà ngoại giao cấp cao của Bắc Hàn ở Thái Lan từng xin tị nạn ở Nam Triều Tiên với 3 người thân trong gia đình năm 2000, và 3 năm trước đó, đại sứ Bắc Hàn ở Ai Cập cũng đã xin tị nạn ở Mỹ cùng với vợ. Năm ngoái, có tin cho hay, một nhà ngoại giao phụ trách về thương mại của Bắc Hàn ở Ethiopia cũng đã xin tị nạn ở Hàn Quốc. Trong khi đó, trong một diễn biến khác, cuối tháng qua, các thứ trưởng ngoại giao Bắc Hàn và Việt Nam đã gặp nhau tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ giữa hai quốc gia. Theo thông tấn xã Việt Nam, đại diện của hai bên đã thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm như tình hình trên bán đảo Triều Tiên cũng như vấn đề Biển Đông. Chưa rõ là vấn đề người Bắc Hàn tìm đường xin tị nạn từ Việt Nam có được mang ra thảo luận hay không. Bấy lâu nay, giới quan sát cho rằng Việt Nam có thể được coi là một tấm gương về mở cửa đất nước cho Bắc Hàn học tập.